Kính thưa toàn thể đại chúng, là bữa tuần rồi ta nghiên cứu về cái bài mà đối thoại giữa trưởng giả Di Ma Cật và ngài Đại Ca Diếp. Xin nhắc lại là đại chúng nhớ rằng là ngài Đại Ca Diếp là một đại đệ tử của Phật đó. Đức Phật truyền thừa cho ngài Đại Ca Diếp để làm tổ, mà bên Thiên Túc là ngài là vị tổ thứ nhất á. Thì Đức Phật truyền cho ngài Đại Ca Diếp một cái bài kệ mà mỗi lần tôi có nêu ra cho đại chúng đó. Cái bài kệ là pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Cái bài kệ bốn câu đó là Đức Phật truyền đạt cái tâm pháp mà thâm sâu cho ngài Đại Ca Diếp. Là ý nghĩa bài kệ đó nói rằng là dạy cho, nói cho ngài Đại Ca Diếp biết rằng là vạn pháp mà gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, nghĩa là nó không có thật. Mặc dù nó là pháp, nó là sắc, nó là vật chất, nhưng mà sắc đó bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc. Vạn pháp thì ai cũng thấy nó, biết nó rõ ràng đó, nó là sắc pháp đó, nó là vạn pháp, nó là vật chất, nó là sắc đấy. Nhưng mà sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là sắc. Để ý Phật dạy vậy đó. Thành ra pháp pháp bổn vô pháp. Vạn pháp mà mọi người thấy là pháp đấy, nó là cái pháp vô. Vì cái pháp đó chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Mà cái sắc đó, cái vật chất đó chính là không, mà không là sắc, là vật chất đó. Này, thế thì để khai thị cái nghĩa không mà, cái nghĩa không của Bát Nhã Ba La Mật. Thì câu thứ hai là vô pháp, pháp diệt pháp. À, ông Ca Diếp nên hiểu rằng cái pháp mà gọi nó là pháp vô đó, nhưng mà ông đừng có chấp mắt cho nó là cái pháp vô, đừng cho nó là cái pháp không nhé. Vô là không đó mà. Mặc dù là kinh Bát Nhã nói rằng là vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc vô thân vô hương vô vị vô chức vô pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, vô vô minh vô hành vô thức vô danh sắc vô lục nhập vô xúc vô thọ vô ái vô thủ vô hữu, vô sanh vô lão tử ưu miên khổ não, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo vô trí diệt vô. Mặc dù giải pháp là vô như vậy đó, Phật dạy vậy đó, là Phật dạy đấy. Nhưng mà anh đừng tìm cái vô. Phật dạy thì vậy đó, giải pháp đều là vô hết á, đều nó là pháp không hết cả, không có gì có cái gì cả. Nhưng mà vô pháp pháp diệt pháp nha. Nếu mà ông mà chấp, ông đi tìm cái vô đó đó, thì cái pháp vô đó, cái pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Nếu ông mắc vào cái pháp không là cũng là mắc vào trong một pháp đó. Này, nó ngộ vậy đó. Phải tư duy quán chiếu cho được là thấy vạn pháp giai không. Mà nếu mà tìm kiếm để mà bám víu vào cái không đó, đem tâm hồn tập trung để giống vào cái không đó, lại mắc vào cái không, y như là mắc ở trong cái pháp có. Thành ra ngã phố vô pháp thời. Còn ta bây giờ đây, ta truyền cho ông cái pháp không. Cái pháp không này là pháp không kiểu sao? Pháp pháp hà tằng pháp, nghĩa là ông nhìn giải pháp vẫn y nhiên mà ông coi như nó không có vậy. À, coi nó như không có vậy mà nó vẫn có y nhiên, nghĩa là ông đừng nhíu mắt căng và cảnh, đừng để cho nó trói buộc, nó ràng buộc với nhau, thì giải pháp vẫn y nhiên. Lục căn ông y nhiên, lục trần y nhiên, mà ông cứ coi nó như không có cái nào, nghĩa là ông đừng chấp mắt. Giống như ông nhìn ở trong cái ống kính dạng hoa mà người ta bán cho nít chơi, nó cầm cứ là cầm cái ống này là cứ xây 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 về nó coi nè, nó đẹp vô cùng vô tận. Nhưng mà ông cứ đông đỡ cho nó diễn biến vậy là ông thấy nó đẹp nha, ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nào, ông cứ nhìn về là đẹp hoài nè. Nhưng mà nếu mà ông tự ông cho nó có cái đẹp đó, đó là ông gần ra ông bỏ cái ống kính ra là không còn ra cái gì hết, mấy cái cọng ni lông, mấy cái giấy đỏ đỏ. Ông để cho diễn biến như vậy, nó cứ nó diễn biến thì đẹp. Cho nên giảng pháp vẫn như đó, nhưng mà phải thấy nó là vô. Nhưng mà vô mà đừng tưởng, đừng cho rằng không có gì hết. Không phải vậy, nó vẫn có. Thì ông ta viết nắm cái bài kệ đó là mà làm đi sơ tổ à. Cho nên là học Phật là nhìn đời á, không phải là nhắm nghiền đôi mắt để trốn tránh những cái giảng pháp ở trước mắt, vẫn cứ bình thường. Nhưng mà phải tập luyện cái nhìn đó. Bây giờ tôi triển khai tiếp về cái phần của hổm này, tiếp thêm chút nữa. Ngài Ca Diếp là tu hạnh Đầu Đà, đi khất thực là để mà cái lý luận của ông là rải tâm từ mà thương người nghèo, để gieo cái hột giống lành cho người nghèo, để người nghèo được lợi lạc, được phước báo mà. Thì bữa hổm tôi đã nói rồi, bây giờ các Phật tử để ý vậy nè. Khất thực là một vấn, là một hạnh ở trong 12 hạnh Đầu Đà. Sống đời sống khất thực có thể hủy bỏ được từng phần phiền não, cởi mở được một ít mối manh ràng buộc. Nó mở cũng khá nhiều á, nói là ít chứ còn cũng khá nhiều. Tuy nhiên là nếu mà đi khất thực không á, tu Đầu Đà không á, thì là chưa cởi mở hết được phiền não đâu. Cởi mở được một phần nào cũng khá lớn. Còn cái vấn đề mà đi tìm nhà nghèo đó thì là phân tích như thế này nè. Già nghèo là chuyện của xã hội, của chúng sinh, ai có phần nấy. Cái người tu hành không nên đặt cái vấn đề giàu nghèo. Giàu nghèo là chuyện của xã hội, chuyện của chúng sanh, tùy theo phước báo nhân duyên của người ta mà có kẻ giàu người nghèo. Điều đó không phải là cái chuyện của tu sĩ quan tâm. Nghèo không hẳn khổ, biết đạo đức sống trong tri túc thì nghèo cũng có thể an vui hạnh phúc. Đó là theo giáo lý của nhà Phật. Vì vậy cho nên cái ý niệm của Ngài Ca Diếp mà thương người nghèo, muốn gieo cho họ được cái phước báo, cái hạnh phúc để cho họ được an vui đó, thì cái ý tưởng đó là đối với giáo lý của đạo Phật là không đúng rồi. Bởi vì không phải là người nghèo mà khổ đâu. Nghèo khổ có, mà nghèo không khổ có. Thiếu nhục tri túc, chưa có đời sống phạm hạnh thì giàu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người mà không tri túc mà đòi hỏi tham vọng đầy ngập thì ở trên thiên đường cũng không có dễ. Những người nghèo người ta có thể người ta mua được một đôi dép, một đôi giày, người ta đi là ta mừng bằng lòng lắm rồi. Nhưng mà cái bà mắc cốt đó, bà tổng thống mắc cốt đó, bà 1.000 đôi giày rồi bà bị lưu vong cả 50 năm nay rồi, giờ bà về bà kiệm bà đòi lại 1.000 đôi giày đó. Thế thì trong khi mà bà kiệm đòi 1.000 đôi giày thì bà bị người ta kiệm 90 cái tờ cáo trạng tội lỗi. Thế thì giá như có đòi được 1.000 cái đôi giày đó, người đó có được ăn nhiên không, hay là mình sẽ bị 90 cái lá đơn bị kiểm kia. Cho nên cái vấn đề là đánh giá mà là thương người nghèo vì họ khổ, gieo nhân lành cho họ để họ được hưởng phước, còn người giàu khỏi lo họ nữa vì họ chứng rồi đó, không đúng. Cái quan điểm đó là nhận thức cái đó là của Ngài Đại Ca Diếp là không đúng, cho nên bị Ngài Di Ma Cật quạt cho một trận là vậy. Thanh bằng thường lạc là chuyện có thật, mà xưa nay các vị mà gọi là từ thánh nhân, nó gọi là thánh nhân đó mà, thì tuyệt đại đa số là thánh nhân, không có người nào giàu hết, nghèo không à. Còn như Đức Phật của chúng ta là thánh nhân xuất thế gian, nó vượt hơn các cái bậc thánh nhân của thế gian, thì lại càng nghèo hơn nữa. Nghèo hơn nữa có nghĩa là ai cũng biết là Ngài Nhất Bát Thiên Giao Phạn, cô thân vạn lý du đó, đi xin ăn chỉ có một mình bát mà thôi, và rày đây mai đó không có nhà cửa. Còn môn đồ đệ tử thì dạy vậy thôi, chứ còn không có người nào là của mình hết. Đó là thánh nhân xuất thế gian, lại càng nghèo hơn cái thánh nhân thường. Thánh nhân thường như ở Trung Quốc mình gọi là như là Khổng Tử, như là Lão Tử, như là Trúc Lâm Thất Hiền, vân vân á, là tuy là thanh bạch đó, trong sáng đấy, như là Vua Nghiêu, là Vũ Tuấn, gọi là hạng thánh nhân đấy, nhưng mà cũng còn có chút sự nghiệp, có nhà cửa, có làm chút đỉnh, là chút tước này, chút tước nọ. Còn mà thánh nhân xuất thế gian là như Đức Phật của bổn sư của chúng ta là nghèo hơn tất cả mọi người. Nhưng mà có phải vậy mà khổ đâu. Cho nên đánh giá là người nghèo là khổ, cho nên giúp đỡ họ để cho họ được phước là sai. Cái câu chuyện mà người khúng mà đi tìm Hứa Do để mà nhường ngôi vua cho Hứa Do, mà Hứa Do là một người nghèo ở trong Lâm Bô Sàn Giả, ông nghe rồi xong rồi cái là ông Tuấn về rồi là ông xuống suối ông rửa cái lỗ tai ông, rồi sao phủ chân câu ở trên kia ở dưới dòng nước kia xách ra câu đi sục sục mà ruộng lại gặp phải anh làm gì nè, anh rửa anh kỳ cái lỗ tai cho anh dữ vậy. Nói ông Tuấn ông tìm tôi, ông nhường ngôi thiên hạ cho tôi mà. Sao phủ nghe ông nó chết ra rồi, vậy là anh rửa lỗ tai trên này mà tôi nãy tôi không hay tôi cho câu nó uống nước rồi. Ở dưới cái dòng suối này, vậy là cái miệng câu của tôi dơ rửa, về múc nước chỗ khác đem rửa lại cái miệng câu. Đấy là chuyện của các cái bậc thánh nhân thế gian đấy, họ thanh nghiêm, họ trong sạch chất tốt vì gì, họ không màng cỡ vậy đó. Cho nên những người đó là không có giàu được. Giàu không hẳn ngôi, làm giàu bằng bất chánh, bằng bất lương, bằng bất nhân, bất nghĩa. Bên ngoài thì giàu mà bên trong thì lo âu sợ sệt khổ đau triền miên. Trọc phú đa ưu là chuyện có thật. Cho nên là cổ nhân các vị thánh nho thì gọi là thanh bần thường lạc, mà trọc phú đa ưu là gì? Nghèo mà thanh bạch như Hứa Do Sào Phủ vui lắm, không hề có hối tiếc, không hề có ăn năn, và không hề trong đầu óc cũng có cái gì mà xáo trộn, mà sợ sệt khủng hoảng. Có những người giàu mà tộc phú thì rồi thì đêm ngủ không yên, nằm trong máy lạnh mà cứ rịn rịn mồ hôi, vì tâm hồn nó bấn loạn lo âu quá, cho nên nó không cảm thấy mát được, thần kinh vẫn căng thẳng. Quan niệm giàu là người đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc là sai. Đấy, tôi biết những câu nó nhắn như thế này mà nếu mà Phật tử để ý đọc thấy đó, mình tư duy ra mình thấy rõ lắm. Tưởng là người giàu là được hạnh phúc hả? Nhưng mà nghĩ như vậy là sai đấy. Quan điểm nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng sai. Để nói cái này thì tôi nói rõ thêm cái này là để về các Phật tử để ý rồi. Những năm trước tới giờ tôi nói cái này, nếu mà người nào mà không hiểu, mà không có cảm tình, người ta nói tôi là nói xuyên xỏ người khác, tại mình làm được rồi mình nói người khác. Chứ cái quan niệm mà cho rằng là cái người tu sĩ mà tạo ra được sự nghiệp của cải, vườn đất là chùa miếu chùa am, vườn đất sự nghiệp thiệt nhiều á, phần nhiều Phật tử đánh giá là những vị đó là những vị tu hành phước đức lớn, vì được phước đức lớn cho nên là được người ta cúng dường nhiều, cho nên là nhà cửa nhiều, đồi vườn đất nhiều, rồi chùa chiền nhiều, rồi sự nghiệp sang cả này kia. Đánh giá vậy là không đúng. Đánh giá là người như vậy là gọi là phước đức nhiều đó không đúng. Cho nên ở đây cái đoạn này đây tôi nói là các Phật tử để ý cái chỗ đó. Không phải là sự nghiệp sang giàu của cải, nhiều cơ ngơi, nhiều đồng tiền, nhiều đất đai, nhiều là trụ xứ, nhiều chùa chiền rồi đó là phước đức không phải. Cũng có thể là một phần là có phước đức, nhưng mà nói rằng là cái đó quyết định để chứng tỏ là điều đó là phước đức là không phải. Ngược lại, những người mà thanh bần thường lạc, người ta không có cái gì sang cả, cũng chẳng có sự nghiệp gì hết, mà bảo rằng người đó không có phước đức cũng không phải. Mà nếu nói không khéo là nó đã sai mà lại còn lớn quá là mình á, mình phạm tội với đức Phật của mình. Là vì các vị hiểu như tôi vừa nói đó, đức Phật từ khi thành đạo rồi là chỉ sinh và đủ ăn thôi, không có sự nghiệp gì hết, không có gì hết, mọi thứ nhà cửa là tỉnh xá này kia là đều do các là quan vua cư sĩ ta làm sao ta làm. Rồi Phật là ở là không có nói của mình, tới đó ở đó bao lâu đó, mấy ngày mấy tháng không chừng rồi đi. Thế còn mà cái sự nghiệp của mình là một cái nguy hiểm vô cùng. Thì cái việc đó là phải nghiên cứu mà thấy được cái đạo lý chân thật.
Người tu sĩ nhìn bằng tuệ nhãn, không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp nghèo giàu. Nghèo giàu, giàu mà nói là được ăn vui hạnh phúc, nghèo mà nói khổ là không đúng. Nhìn bằng cái đó là nhìn không đúng, nhìn bằng cái mắt của bạc địa phàm phu. Bình đẳng là cái tiêu chuẩn đa đạo đức và quả tính của người đạo sĩ, phải dựa trên cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Đó là cái tiêu chuẩn đo về mặt đạo đức đấy. Phải có cái tâm bình đẳng mới được. Chứ vì người nghèo, thương người nghèo mà tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng phước là không bình đẳng. Ngược lại, sắp ta sắp nghiên cứu tới ông Tu Bồ Đề. Ngược lại ông Tu Bồ Đề vì nghĩ tới cái nhà giàu mà thường hay bê tha trị lạc, cho nên là cần tìm cách để giáo hóa họ, để độ họ, để cho họ khỏi sa sút trên cái con đường là tu hành, thì lại cũng không bình đẳng. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật là phải bình đẳng, nhìn tất cả mọi người bình đẳng, thì đó mới là cái tiêu chuẩn đạo đức về cái quả chứng của người đạo sĩ. Tứ vô lượng tâm của Phật thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Cho nên Đức Phật là đại từ, cái lòng từ đó. Làm thế nào mà cho vui được tất cả chúng sanh như nhau, gọi là đại từ. Đại bi là làm thế nào mà hóa giải diệt trừ được tất cả cái khổ cho tất cả chúng sanh như nhau. Nhưng mà từ năng dữ lạc bi năng bạc khổ là có gì từ tôi sẽ nói với đại chúng về cái chữ từ bi. Từ bi đừng hiểu nó cái nghĩa là Đức Phật thương tất cả chúng sanh dữ lắm, không phải đâu. Chữ bi nghĩa đen là thương đấy, nhưng mà đạo Phật không cắt nghĩa chữ bi là thương. Chữ từ là lành, chữ bi là thương. Nhưng mà nếu mà nói Đức Phật là cái lòng thương của Đức Phật bình đẳng, nó nói cái đó chưa trúng. Nói cái đó là nói cho những người học Phật thấp. Cho nên là nói rằng là Phật thương chúng sanh như con một, rồi như mẹ thương con đó. Nói cái đó là nói với người học Phật thấp. Chứ cái người mà học Phật sâu rồi đó, là Đức Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhưng mà đại từ đó, tức là từ năng giữ lại. Làm thế nào mà cho tất cả chúng sanh, tạo mọi điều kiện, dạy dỗ, hướng dẫn kiểu nào đó, để cho chúng sanh được an vui. Còn bi là năng bạc khổ. Nếu chúng sanh mà đã lỡ khổ rồi thì bằng mọi cách chỉ cái nguyên nhân, cái cội gốc nào để dứt đi cái nguyên nhân khổ, để rồi họ không còn khổ nữa. Thế thì là cho vui và cứu khổ, đó là nghĩa từ bi. Chứ mà đặt cái tâm thương người nghèo, đổ cho người nghèo. Ngược lại ông Tu Bồ Đề ta sắp học đấy, để cái tâm thương người giàu đổ cho người giàu là mất đi cái tiêu chuẩn trong sáng bình đẳng của đạo Phật. Thương là không được, còn thương là không được. Cho nên Đức Phật không hề thương ai hết hả? Tôi nói câu đó là tôi nói để kích thích cái thính giác của đại chúng đó. Hồi nào giờ ai cũng nói Đức Phật lòng thương tất cả chúng sanh, nhưng mà tôi mới nói cái câu đó là tôi dụng ý đó. Đức Phật không hề thương ai hết hả? Bởi vì nếu thương là nó phải sai lầm như ông ta biết đó là thương người nghèo. Cho nên tìm mọi cách tạo cái điều kiện cho họ có cái điều kiện, đúng không? Để mà họ tạo cái nhân an lạc. Ngược lại ông Tu Bồ Đề thương người giàu, sợ họ đây rồi họ hết thuốc đi, họ quên tu hành đi, họ hết cái thuốc đó hết đời sau họ khổ đi, thì đã sai lầm rồi. Cho nên thương là sai lầm. Mà muốn không sai, mà muốn thành vô thượng Bồ Đề là như Đức Phật á, không hề thương ai hết. Thành ra cái kiểu giảng ở đây đó, tôi giảng như vậy là tôi nhắc đại chúng là phải là những người nghe mà có liên tục, có cái quá trình nghe liên tục à. Chứ mà mới lâu lâu mà vô lần mà nghe tôi nói kiểu đó là không chấp nhận được rồi đó. Thật mà nó không thương ai hết là sao? Nhưng mà phải học như vậy mới là người đệ tử Phật à. Người nào mà nói Phật thương chúng sanh đó là người đó đó, coi như phỉ báng Phật và hại Phật á. Bởi vì chịu sao cho nổi. Nếu mà thương chúng sanh là Phật không cách nào mà sống nổi tới 80 tuổi đâu. Tôi nói rồi đại chúng để ý coi, nếu mà các vị trong nhà các vị có chừng 8 đứa con thôi, mà trong đó có 2 đứa tốt, còn 6 đứa thôi, 6 đứa quậy phá,
thì ke ma tí có, cờ bạc có, uống rượu say sưa về chửi mới có, ăn cắp tivi rồi đầu máy rồi đem bán hết có, thậm chí lấy nồi cơm cũng đem bán luôn. Sáu đứa như vậy mà trong đó có hai đứa tốt, ba đứa tốt, còn lại năm đứa quậy, thì làm cha mẹ ở trong cái gia đình đó tôi thấy cũng khó mà kiếm được 60 chứ đừng nói 80. Bởi vì nó rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, chịu không nổi bạc, chịu không nổi tiền bạc không đủ chu cấp cho nó. Mà bây giờ làm sao đó giờ? Đau khổ vô cùng là tại sao đau khổ? Tại vì thương nó quá, thương quá đi. Con cái mà cái kiểu vậy đó, thì cha nó tính như vậy thì rồi đây nó sẽ đi dân trộm bán cướp, nó làm những điều sai trái đối xã hội, nó sẽ bị tù tội, thậm chí mà nó làm quẹt quá tệ là nó bị tử hình nữa cơ, nếu nó giết người. Rồi còn những cái đứa mà sai xưa như vậy mà nếu nó có vợ mà vợ nó đẻ ra thêm 4-5 đứa con nữa thì mình làm ông ngoại ông nội đây mới làm sao mà nuôi nổi nó, vợ chồng nó và cho con nó nữa. Cứ như vậy mà 3-4 đứa con như vậy mà vì thương nó thì cha mẹ không thọ nổi, không thọ nổi chỉ vì thương. Cho nên nếu mà Đức Phật mà thiết mà thương chúng sanh á, là Phật cũng không thọ nổi vì chúng sanh nhiều cái can cường, nhiều ảnh chúng sanh can cường nan điều nan phục giải không nghe, mà không nghe mà đa số không nghe, còn cái thiểu số mới nghe mới tu tập. Tu tập thì có cái số chịu nghe bắt đầu tu tập, chứ còn cái số mà tinh tấn tu hành để mà diệt từ phiền não vô minh để mà thành Bồ Tát thành Phật là quá ít đi. Thế thì Đức Phật mà chịu sao cho nổi số chúng sanh như thế, nếu mà ông đặt cái lòng thương giống như là cha mẹ thương con. Cho nên mà nghiên cứu cho kỹ rồi là ta mới hiểu rằng là Đức Phật là đại từ đại bi, nghĩa là Ngài chỉ vận dụng cái lòng, cái lòng cho vui tất cả chúng sanh, và cái tấm lòng mà nhổ bạc tất cả các cái khổ cho chúng sanh vậy thôi. Đó là một cái lòng gọi là từ bi vậy. Đối chúng sanh là Ngài làm vậy thôi, chứ không có thương, không có đặt lòng thương. Cho nên là cái chương đây nè, đọc đây là một lát nữa là có, tôi nói tôi chứng minh đàng hoàng trong kinh, qua cái phần cổ đức Phật của Ngài, Tu Bồ Đề này. Các vị sẽ thấy chẳng những trung phương mà Ngài Di Ma Thật nói rằng là đối với tất cả chúng sanh cần phải có quán tâm, phải quán nữa cơ. Vì đúng cái đạo lý của kinh điển này là vậy. Chứ nếu mà đối với tất cả chúng sanh mà ông thấy chúng sanh mà nó thương, nó cúng dường ông mà ông thương nó là ông hư rồi đó. Rồi nó đưa ông lên cái cung kính, nó cúng dường ông mà ông thương nó là ông hư rồi, nó cũng hư. Nó cúng ông mà bằng một cái lòng thương đó. Tại sao vô số thầy khác nó không thương, nó không cúng mà nó cúng ông? Như vậy là cái số chúng sanh đó nó thương ông rồi, mà nó thương ông như vậy là ông cũng thương lại nó rồi. Mà ông thương nó thương ông, là thầy thương trò, trò thương thầy, thì nó giống như là cảnh sát có ngọn đèn pin bằng ngón tay trái vậy, rọi về cảnh sát con khỉnh vậy đó. Cho nên là cái phần mà ta sắp học đây đó, đối với tất cả chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không được sinh lòng thương, không được thân mật, độ tất cả chúng sanh, phục vụ tất cả chúng sanh, cho vui tất cả chúng sanh, nhổ tất cả các khổ cho chúng sanh mà không được sinh lòng thương. Cái đạo lý như vậy mới là học đạo lý khiếp đảm, tuyệt vời là cao siêu. Chứ còn đại chúng mà học kinh điển mình nói là Phật thương mình lắm, Phật thương lắm đó không có được. Phật đó là không thành Phật được. Nếu còn lòng thương ai là Đức Phật không thành Phật được. Giống như các vị xuất cảnh, xuất cảnh rồi là không còn thương ai đây nữa đó. Chứ nếu mà vì một cái đứa con nào đó mà mình thương quá mà nó bị gạt ở lại thì cái người xuất cảnh đi không an tâm, và thậm chí không đi. Hoặc là còn cha mẹ già yếu 80 rồi, mà giờ đây là những con cái trẻ đi hết rồi mà còn bỏ cha mẹ già yếu vậy là không nói lòng đi thì không đi được. Vì sao vậy? Vì còn thương cha mẹ, nhớ ơn thân thành dưỡng dục. Hoặc là vì thương cái đứa nhỏ này, cái đứa con này đây này, và nó 25-27 tuổi mà nó lại có tật nguyền, nó không làm ăn được cái gì cả, nó nhờ sự che chở của anh em, của cha mẹ, mà giờ cha mẹ anh em đi hết bỏ nó, bỏ sao đành. Thế thì là vì lòng thương mà không đi xuất cảnh được. Thì Đức Phật đối chúng sanh cũng vậy. Nếu Đức Phật là mà thương tất cả chúng sanh là cái ái tâm của Phật còn rồi, là Phật không còn là một cái đấng là vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn được nữa. Bởi vì thương cũng là một cái khổ mà, nó trong vũ dục mà, hỷ nộ ai cụ ái mà.
ố dục. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, của đại thừa Phật giáo.
Cho nên tứ vô lượng tâm của Phật là thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Phật mang tới lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống tầng gian cho sanh linh vạn vật.
Đây gọi là lòng từ bi của Phật là vậy đó. Mặc khổ cho chúng sanh, cho vui chúng sanh là dứt khổ cho chúng sanh, với một cái tâm lòng. Tấm lòng nghĩa là y như ánh sáng mặt trời mà gọi chúng tầng gian. Ai muốn dùng kiểu nào đó thì dùng. Muốn làm năng lượng để chạy xe hơi, muốn làm ra điện, muốn phơi chuối khô, muốn làm bánh tráng, muốn phơi nhang, muốn phơi tôm, muốn phơi quần áo, muốn xài cái gì xài. Và tùy theo cái yêu cầu của mọi người mà xài, làm cho cây lá có được thêm sắc màu, có được thêm màu xanh, vân vân và vân vân. Tùy theo muốn xài gì xài, mà ánh sáng mặt trời không dụng ý cho bất cứ một cái điểm nào. Chỉ là lòng từ bi của Phật là vậy đó. Người tu hành đạt tới cái đó mới là đạt cái tiêu chuẩn như là từ bi hỷ xả của Phật. Vì vậy cho nên là trong cái đường tu hành là phải hết sức tập tôi luyện. Tôi luyện trở thành như là lục tổ Huệ Năng nói đó. Là đáng tự vô tâm ở dạng vật, hà phòng dạng vật, thường duy nhiễu, thiết ngư bất thả, sư tử hống, khắp tợ mộc nhân, khác qua biểu. Qua biểu phùng nhân, diệt bất kinh, do mộc nhân, thể tử vô tình, tâm cảnh nguyên nhân, chỉ giá thị, hà lữ bồ đề, đạo bất thành. Nghĩa là cái người tu hành đã tập luyện á, đối dạng vật phải vô tâm. Vô tâm như là ánh sáng mặt trời mà rọi xuống nhân gian, rọi tất cả trần gian mà là rất luôn vô tâm. Mà vô tâm đó dạng vật thì dạng vật không tác động, không hoành hành, không lôi cuốn, không nhận chìm ta được. Cho nên dạng vật không có làm gì được ta hết. Nhưng mà hà phòng dạng vật thường như vậy. Tôi nguyện ý chí giữ những lục căn, nhận thức lục trần. Cái vững vàng rồi thì giữa căn tầng thức cũng giống như là câu sắt. Tôi luyện ý chí mình như con câu sắt, không bao giờ sợ tiếng hóc, tiếng lóng của sư tử, sợ tiếng hét của sư tử. Tôi luyện ý chí giống như người gỗ, người nộm mà đứng để gần những cái bức tranh chim vẽ. Chim vẽ gặp người nộm cũng không sợ, người nộm cũng không có ý bắt chim vẽ. Do như người gỗ và chim vẽ đã nói là vô tình, đều là vô tình cả. Thì cái con người mà tôi luyện ý chí mình nó cứng, nó kiên cường tới chỗ đó rồi, nhận thức được giải pháp là hướng nghĩa rồi, thì nó cũng vô tình như người gỗ chim vẽ vậy. Tâm cảnh mà được như vậy rồi thì đạt đạo bồ đề ngay thôi. Cho nên Như Lai Thế Tôn ta mà đạt tới cái chỗ đó, thành ở trên tầng gian này sắc thân hương vị xúc lục trần vẫn còn nguyên đó, mắt tai mũi lưỡi tâm ý của ngài vẫn còn nguyên đó, mà ngài được thành vô lượng bồ đề là vì tâm và cảnh nó như rồi. Vì ngài nhận thức cái tâm ý của giải pháp là giải pháp giải không rồi, giải pháp như nguyễn rồi, ngài thành tự được cái như nguyễn tâm ma đề rồi. Cho nên tâm cảnh nó không còn bị ràng buộc nhau nữa mà thành vô lượng bồ đề thôi. Cho nên nó đang có lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời mà chiếu xuống tầng gian cho sinh linh vạn vật, nhằm tạo phước đức cho người nghèo. Lòng từ đó có đối tượng, ví như là ánh sáng của một cái chiếc đèn kim. Đèn kim người đó ánh sáng thì là nó có lỏng đó thôi. Ý niệm năng độ, sở độ, hành vi năng thí, sở thí. Đây, nếu mà mình đi độ người nghèo, mình dùng ý độ người nghèo thì tạo điều kiện cho người nghèo năng thí cái gì họ cũng nhượng gì. Còn mình là nhận cái của thí này là cái người mà cái bằng sở thí, người bị được thí, được cúng thí, được cúng dường. Rồi mình lại dùng cái tâm lành của mình chú nguyện cho cái người mà cúng dường cho mình. Rồi cái người kia lại mong mỏi là nhờ cái sự chú nguyện của cái ông thầy này để mình được là hạnh phúc. Thế thì năng độ, năng thí, sở thí, năng cúng, sở cúng, năng cầu, sở cầu. Còn như vậy đó, nó bờ bờ như vậy đó, thì làm sao mà thành Phật cho được. Mà cái mục tiêu của Bồ Tát Di Ma Cật, của Trưởng Giả Di Ma Cật nói ở đây á, là giải người ta đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề, chứ không phải là cầu cái phước báo của nhân thiên. Vì vậy cái kinh này á, là cái điểm cao của nó là cái giáo lý này, là cái bằng là tiểu giáo có nè, thủy giáo có nè, trung giáo có nè,
là đốn giáo có, là viên giáo có, mà cái giáo lý mình đưa người tận tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề đó, là những trường hợp đó ta gọi là viên giáo đó. Nghĩa là chỉ thẳng đạt tới mục tiêu. Cho nên là nếu mà đi khất thực mà còn có tạo cái điều kiện để cho Phật tử năng cúc, mình là người sở cúc, Phật tử là năng thí, mình là người sở thí, Phật tử là cái người sở cầu, mình là cái người năng cầu, để chú nguyện cho họ, chưa thành Phật nữa đâu, còn xa lắm. Cho nên cái loại kinh này là loại mà viên giáo đại thừa, nó cao vậy đó. Cho nên học cái này mà nếu mà nó thấm rồi đó, là tất cả Phật sự làm là làm chơi, tu rồi tu chơi, làm phước kể như làm phước chơi mà không có tính làm phước. Rồi mọi cái thứ tu hành làm lành làm phải đó kể như làm chơi, không có tính làm phước gì hết á. Nhưng mà cái đó là cao vô cùng đó nha. Cái người đó là đạt với cái trình độ cao vô cùng ở trong đạo Phật rồi đó, đáng mừng lắm đó. Đạt với cái trình độ mà cứ bằng xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, cao lắm rồi. Còn làm phước mà nghĩa là duy tên rồi chú nguyện rồi, chú nguyện kỹ số đường 146, 115 ở phường 2, quận Bình Thạnh, rất là heo mới này, ví dụ như tôi chẳng hạn. Mà nếu mà như địa chỉ vậy mà kỹ mà nói Phật cũng nghe em cười, trời ơi, tao đâu có biết phường nổi dài dài. Thì này ông nói tôi là tôi thuộc về phường 2, chứ bữa đổi lại còn khu phố 4. Vì Như Lai làm sao mà tìm nó ra cho được. Cho nên tôi nói cái đó là các Phật tử cúng thì cúng, trên tập quán lâu đời các vị tin tưởng ghi tên là ghi, nhưng mà lỡ đọc sai địa chỉ các vị đừng có buồn, mà lỡ sai tên cũng đừng có khổ. Ôi, thứ nhất là cái đầm thánh viên mà đọc sớ mà cầu cũng sao mà ôi, đi tới là mục đích là lắng nghe cái tên của mình, coi là tên là Nguyễn Thị Hoa, số nhà 126 đường Trần Bình Cộng ở phường 4 ấp 4, mà nói tật cái đứa trời nó chết tôi rồi, tôi nói vậy mất sao phiếu ra địa chỉ lộn rồi đâm bắt đi sầu khổ, té ra cầu an chưa an mà lại là nó có khổ trước vì địa chỉ sai, không biết Phật có tìm ra không á. Cho nên là đừng có sợ, nghe thì cứ ngưng, các vị chưa nghe nổi chủ của tôi nói thì cứ ngưng chú nguyện, nhưng mà lỡ sai một hai số không sao, Phật kiếm ra hết. Bởi vì Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, mà cái thân của Phật A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật ẩn tàng trong pháp giới, chỗ nào cũng có. Cho nên lỡ sai một hai số, một hai tên đường này kia là ổng kiếm ra hết rồi. Cho nên là nhằm tạo phước đức cho người nghèo, lòng từ đó có đối tượng như chiếc đèn chung, ý niệm năng độ sở độ, hành vi năng trí sở thọ, còn thì quả bồ đề vô thượng, hy vọng còn lâu. Quan niệm khất thực của Bồ Tát do là quan niệm khất thực của Bồ Tát á, ăn là phụ. Đây là cái cách của Bồ Tát Di Ma Cật đây này nha. Ăn là phụ à, riêng làm hoàn thành Phật sự gì quá độ chúng sanh mà đi khất thực, chứ ăn là phụ rồi nha. Mà giáo hóa chúng sanh mới là chánh. Cho nên đi khất thực là giáo hóa chúng sanh là chánh, chứ không phải là vì ăn mà. Còn tạo phước cho chúng sanh là phụ. Tất nhiên là mình là người tu hành, mình hướng dẫn chúng sanh để cho họ tạo phước cho họ cái gì, nhưng mà coi cái đó phải coi là phụ, mà dạy cho chúng sanh thành Phật mới là chánh. Cái mục tiêu của đạo Phật là làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật mới là chánh. Chứ còn mà được cái phước báo của nhân thiên đó là bất đắc dĩ thôi, căn cơ họ chưa đi lên cao được thì phải dạy vậy thôi, chứ cái đó phụ à. Tạo cho cái nhân duyên họ cúng dường để họ được phước đó, cái đó là phụ à. Mà làm thế nào mà dạy cho họ nghe được cái kinh liễu nghĩa thuận thừa, họ tiến lên con đường vô thượng bồ đề, cái đó mới là chánh. Thuyết pháp cho chúng sanh là phụ, mà đoạn trần vô minh phiền não cho mình là chánh. Cho nên thuyết pháp là thuyết, nhưng mà chính mình là chánh. Bởi vì tất cả chúng sanh đâu có dễ gì ai cũng đi trên đường vô thượng bồ đề được. Thuyết pháp cho chúng sanh là phương tiện mà nói từ nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, trong khi mình là cái người xuất gia tu hành đó, phải đi lên tối thượng thừa mà phải cầu vô thượng Phật thừa, đó mới là cái tiêu chuẩn chánh của mình, chứ không phải là vì chúng sanh không đâu. Dạy cho chúng sanh thành Phật là phụ, mà bồi dưỡng trí tuệ Phật cho mình là chánh. Vì vậy cho nên người tu hành mà là cứ dắt dù mà đi làm gọi là Phật sự cho tất cả người khác đó, cái đó là không biết mục tiêu. Chúng sanh là tùy theo căn cơ, tùy theo đối tượng là gieo cái duyên cho họ. Còn cái người đệ tử xuất gia là trưởng nam của Phật, là vai trò nhiệm vụ của mình là mình phải làm cho mình thành Phật trước. Thành Phật trước đã tới cái trình độ vô thượng rồi, chính cái đó là mới đem lại làm từ năng giữ lạc, duy năng bạc khổ cho chúng sanh. Cho nên là phải đánh giá cái nào là chánh, cái nào là phụ. Cho nên mà ở đây mà đi khất thực mà chỉ vì đem lợi ích cho chúng sanh, vì người nghèo đem lại phước báo cho họ là sai nặng lắm rồi. Chưa biết cái nào chánh, cái nào phụ rồi. Mục tiêu chưa nắm vững thì làm sao mà đạt đến. Cho nên Bồ Tát Di Đà thật là cái ý rầy quở Ngài Đại Ca Diếp là phải phân biệt cái nào chánh, cái nào phụ. Cái nào là trọng tâm, cái nào là thứ yếu. Pháp lý nghĩa thượng thừa không chỉ không chủ trương cúng dường để được phước đức. Như cái câu này quá cao siêu. Giáo pháp tiểu thừa thì dạy mọi người cúng dường tam bảo để được phước đức, mà giáo lý đại thừa thì không chủ trương dạy mọi người cúng dường để được phước đức. Tại sao vậy? Cũng không chủ trương có nguyện ban phước đức cho người cúng dường. Và sự thật mình chú nguyện mình ban phước đức cho người cúng dường cũng không được mà. Họ cúng thì họ có phước. Từ cái phát xuất từ cái lòng mà Phật chúng của họ nó nảy nở, nó nảy mầm là họ có phước, chứ mình chú nguyện là không được đâu. Chú nguyện mình chẳng qua là cái lời nói an ủi để động viên cổ võ. Rồi cái chấp nhân của họ là họ phải phát cái tâm bồ đề, họ hướng về với Phật Pháp Tăng, chứ phải chú nguyện mà được. Cho nên tình cờ bữa hổm mà tôi nói một cái việc, coi tình cờ bây giờ nó phát xuất ra nhiều cái ý tưởng rất là mới mẻ mà mạnh nhẹ nhàng lắm, mà lanh lẹ lắm. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, sẵn đây để tôi nói cái gì chú nguyện được hay không à, cầu nguyện được hay không nè. Biết bao nhiêu người đệ tử Phật từ lâu lắm rồi xin đức Quan Thế Bồ Tát là mẹ Quan Âm, mong cầu đủ thứ mà cũng có người cho là được, mà là bởi vì tại thời tiết nhân duyên phước báo của họ tới đó nó được, rồi họ cho là cầu nguyện mẹ Quan Âm được. Thậm chí có người vợ chồng cứ ở nhau rồi ở nhau 8 năm mà không có đứa con nào, rồi tới cái năm thứ 9, năm thứ 10 đi chùa lại Phật cầu Quan Âm, cái sao này nó lại có con. Rồi nói là mẹ Quan Âm cho con, cho cầu, nhờ cầu mà được đứa con đấy. Cái chuyện này là tôi nói là chuyện có thật mà. Họ nói hai ông bà đã ở Campuchia ở là tới mười mấy năm rồi không có đứa con. Tình cờ về cái chùa Linh Sơn nghiên cứu Phật đó nè, rồi vô đây là cúng dường đó. Bữa rồi ra ngoài chỗ cái Phật Tích Tùng Lâm đó, Đức Phật ngoài đó là chỗ đó là Đức Phật là tôi chủ trương làm đấy. Ra đó là cúng dường Đức Quan Âm đó, là sao lại là vợ chồng phát lên có con, được đứa con cứng như vàng như ngọc, là nói rằng do Đức Quan Âm mừng lắm, cứ cúng đổ thêm tiền hoài. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nói không có phải vậy, nhưng mà tôi không cãi được vì không phải mình tôi. Bà cúng dường thì bà cúng cho nhiều người thì làm việc, chứ mà cúng cho tôi, cho nên tôi không cãi được. Nhưng mà tôi không chấp nhận Đức Quan Âm vì làm tượng Đức Quan Âm mà cầu Đức Quan Âm mà được con. Hồi tôi ở Trà Vinh nó có vợ chồng của mấy cái hai cái đứa đó cũng vậy. Nó ở nhau cũng 8 năm rồi, vợ chồng nó là bà mẹ chồng cũng buồn, cưới dâu về không có cháu nội. Hai chồng nó, còn cái cậu thanh niên nọ thì nó nói vợ mà không có con lâu vậy, nó muốn kiếm vợ bé, cho nên là sầu khổ vô cùng. Thì cũng may là cái lúc mà vợ chồng còn nghèo khó, chưa được thạnh hành lắm mà ăn chưa có phát đạt, thì lúc đó nghĩa là bình thường thôi chứ không nghèo lắm, người ta lại không con. Rồi cái lúc đó sao lại nó làm cách sau đó cái thời cơ nó tới rồi sao lại nó được rồi đi là con nhập ngũ, nó thành ra cái ông đại quý. Thế thì là bắt đầu nó lên cái đại quý thì rồi đồng thời lại sanh là vợ, sanh ra được con. Thế thì cái con đó có phải là Quan Âm cho không, đúng không? Không phải rồi. Và cái lúc đó nó có con là nó có con rồi, sau đó nó sanh ra luôn hai ba đứa nữa. Như vậy thì nó có phải là do Quan Âm. Rồi còn nếu như Quan Âm mà người ta cầu con mà được, thì bây giờ trên thế giới này người ta chủ trương là kế hoạch hóa gia đình để cho cái nạn nhân mãn nó đừng có nguy hiểm, Người ta dự đoán rằng tới năm 1998 này là dân số lên 1 tỷ người nữa, tức là 6 tỷ người. Hiện giờ nó có 5 tỷ rồi, mà còn có 8 năm nữa mà lên cho tới nghĩa là 1 tỷ người nữa. Cứ năm lên tỷ thì chồng chất như vậy là con người không đủ gạo, không đủ tài nguyên thực phẩm để mà ăn. Vậy thì bây giờ là nên mỗi người là nên là kế hoạch hóa gia đình bằng hình tượng của một đấng hoa âm rễ trước đó mà cầu nguyện được hay không? Hãy nói cho con được thì tất nhiên là người ta ngừng con, ta xin cũng phải được chứ. Chứ nếu mà ngài có khả năng cho ta con được, nếu ta cầu nguyện rồi giờ ta cho nghĩa là ta xin nghĩa là thôi giờ quan âm, mình quan âm giờ con không muốn con nữa, con ấm quá rồi, nuôi không nổi. Giả lại nó có đứa nuôi nữa nó nghịch tặc kia lớn đó, cái thằng nhỏ mà tôi nói đó cưng còn hơn là trứng móng, là hơn là cái gì hết đó. Mà sau này nó coi cha mẹ nó không ra cái gì hết, bởi vì cưng quá mức mình muốn gì được đấy. Chửi cha mẹ cười, chửi ông nội cười, chửi ông ngoại cười, cười hết rồi lớn lên nó cứ đâu cái đà nó nguy hiểm vô cùng. Mà nếu mà quan âm mà cho con như thế thì tội nghiệp người ta chứ. Do đó cho nên vấn đề của đại thừa là không dựa trên cầu nguyện chú nguyện gì hết, mà tạo cái điều kiện đây nè nha, đây nè. Đại thừa cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường, chủ trương người thế người nhận đều là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, người thế và người nhận đều là thành Phật. Đến đó mới đạt cái mục tiêu khất thực của đại thừa, phải không? Nghĩa là bên họ đem dân cúng cũng là do một cái tấm lòng đại bi vô thượng, đại từ đại bi, cái tấm lòng cung kính tam bảo vô thượng. Thế thì là cúng như vậy gọi là xứng tánh khởi tu đó, khởi xứng tánh mà cúng dường. Cho nên cúng dường ít mà cái phước đức nó vô lượng vô biên, đó là tượng trưng rằng là đã cởi mở tất cả những cái tấm lòng keo kiệt tham lam bỏng thẻn của chính mình, mà trở về cái tâm rỗng không thanh tịnh, không còn là bảo thủ, không còn lưu luyến, không còn chấp mắt, cởi mở rộng lòng mà đem mà dâng cúng. Như vậy là cúng đó là gọi là tùy thuận pháp tánh, là xứng tánh khởi tu. Cúng như vậy là cúng bằng Phật tâm chứ không phải là bằng cái tâm của chúng sanh. Cúng bằng cái tâm của chúng sanh là cúng một mà hy vọng phước đức 10. Còn ở đây cúng vừa bằng Phật tâm là đem cái tấm lòng vô tham này, vốn cái tấm vô tham này mà đem dâng ra một cái tấm lòng vốn thanh tịnh. Thế thì là hai bên đều là xứng tánh khởi tu, hai bên bên thọ bên cúng đều là tùy thuận pháp tánh hết, thì hai bên đều đạt tới mục tiêu giác ngộ vô thượng, có niết bàn vô thượng. Đó là cái cách cúng của đại thừa. Chỗ này là cái chỗ kinh điển cao siêu mà học là học cái chỗ đó để mà tu sửa cái đó. Cho nên tôi viết cái này rất là ngắn gọn cái phần tịch chỉ, bởi vì viết nhiều quá có người không đọc nổi, thành ra viết nút cắt ngắn gọn như vậy mà nó chứa một cái ý nghĩa rộng rãi sâu xa đó. Đây bây giờ ta triển khai cái chương mới nè, cái mục mới nè, lại vấn đề khất thực, nghĩa là cũng vấn đề khất thực nữa, mà đây là tới phải dân là ông Tu Bồ Đề. Ông này thì chủ trương rằng là đi khất thực nhà giàu để gieo phước đức cho nhà giàu đó, vì nhà giàu phước đức nhiều quá rồi, bây giờ họ hưởng là họ sung sướng quá, họ vui sướng quá, là họ ăn chơi, họ trị lạc, họ quên đi những cái nỗi khổ của chúng sanh, rồi họ làm những cái điều là phước đức chẳng hạn. Cho nên là phải đến với họ. Đức Phật gọi ông Tu Bồ Đề bảo hiện giờ trưởng giả Di Ma Cật đang bị bệnh, Tu Bồ Đề thầy hãy đi thăm bệnh ông ấy. Ông Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, con không cam lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà của ông, lúc bấy giờ ông lấy cái bình bát của con xếp đầy một bát cơm và nói với con rằng. Ông Di Ma Cật cũng vẫn bố thí, vẫn cúng dường vậy, nhưng mà cúng dường rồi nói về đây nè. Thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi bậc thật có cái tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng có tâm bình đẳng, nghĩa là phải lấy cái tâm bình đẳng mới nên khất thực. Bởi vì ông Di Ma Cật biết rằng Tu Bồ Đề là lựa nhà giàu, mà đến nhà trưởng giả Di Ma Cật khất thực cũng là đến cái điểm nhà giàu. Vì vậy là nên mở đề đó nè, người khất thực là phải có tâm bình đẳng đối với khất thực cũng như đối với các pháp. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng và ở nơi vật thực cũng phải có tâm bình đẳng. khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Nghe mệt rồi đó, nghe mệt rồi đó. Ông Như Mà Cật là chính ông hiện giờ là người thí chủ cúng dường, mà ông Sa Bồ Đề thì đi khất thực là lửa nhà giàu, mà đến nhà ông là một điểm nhà giàu trong nhiều cái điểm nhà giàu khác. Như vậy nghĩa là ông lửa nhà giàu mà ông đi khất thực là ông không xứng đáng nhận cái của người cúng dường rồi đó. Nói tới đó là ông Sa Bồ Đề nghe đã bắt đầu là rung rung xương sống rồi đó. Thưa ngài Sa Bồ Đề, không cần đoạn từ dâm nộ si, mà cũng không hòa thuận với dâm nộ si, không cần quỷ hoại thân này mà vẫn tùy thuận với cái tướng nhất chân pháp giới, không cần vượt si ấy mà cũng có giải thoát, ngay nơi tướng ngũ đạo mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không học hạnh tứ đế, không phải không học hạnh tứ đế, không đắc quả, không phải không đắc quả, không phải phàm phu, không phải xa rời pháp phàm phu, không phải thánh nhân, không phải không thánh nhân, dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài các tướng của tất cả pháp, được vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Cái đoạn hết sức nói, đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa này. Đây ta bắt đầu ta đọc nghiên cứu đây nè. Không cần đoạn từ dâm nộ si mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si. Thường thường ai cũng sợ dâm nộ si, tức là sát sanh hay là trộm cắp hay là tà dâm hay là sân hận hay là si mê đó mà. Nhưng mà đây gọi tắt là dâm nộ si. Không cần đoạn từ nó. Nghe câu kỳ cục ha. Không cần đoạn từ nó. Thì với cái ý này đó, Quyền Giác Thiền Sư mà trong Chứng Đạo Ca đó, ngài diễn đạt ra cái câu, cái bài thơ đó: quân bất chiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tích Phật tánh, ảo quá không thân, tích Pháp thân, là chính cái ý này. Này các ngài có nghe không? Những bậc tuyệt học vô vi, những bậc mà thành tựu được cái đạo mình đến cái đỉnh cao rồi đó, khỏi cần tu tập gì nữa. Người ta không trừ vọng tưởng, không có ý trừ vọng tưởng. Cho nên ở đây ta nói đây nè, không cần đoạn dâm nộ si, nghĩa là không cần trừ, không cần đoạn bỏ dâm nộ si, không cần trừ bỏ vọng tưởng, mà cũng không cần cầu cái chân như cái Bồ Đề Nước Bàn gì cả. Vì cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, vô minh không có thật tánh. Khi nào mà ta không làm chủ động được lục căn của ta thì vô minh nó tác động, nó hoành hành đau khổ ghê gớm. Vì cái thấy, vì cái nghe, vì cái ngửi, vì cái nếm, vì cái xúc, vì cái biết, nó làm cho ta khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu ta giác ngộ, ta làm chủ được, ta nhận thức được dạng pháp như quyển như quá, như thành càn pháp bà, như trăng với nước, như là cái chuối không có tự chủ vân vân, thì tất cả những cái vọng tưởng đó nó không làm gì ta được hết. Vì vậy cho nên không từ vọng tưởng mà cũng chẳng cần cầu chân. Nhưng mà ở đây là cái vế này là quan trọng, nó cắt nghĩa đây nè. Không đoạn từ dâm nộ si mà nhưng cũng không tùy thuận với dâm nộ si. À, nên nhớ cái chỗ đó đó. Không cần đoạn trừ, mà đồng thời ta cũng không tùy thuận theo nó. Chứ không phải là không đoạn từ rồi để cho nó muốn làm gì làm, không tùy thuận theo nó. Vì biết rằng nó không có tự thể cố định, cho nên biết nó như quyển như quá rồi. Cái thật tánh của nó là không, là Phật tánh mà. Cũng như cái thật tánh của qua đám hơi giữa không là hư không thanh tịnh mà. Cho nên không cần từ. Tuy nhiên là không vì vậy mà đam mê đắm đuối cái qua đám trong không. Thành nó không từ dâm nộ si mà không tùy thuận với nó. Cỡ đó là được rồi, không tùy thuận với nó. Không quý quả cái thân này mà vẫn tùy thuận với cái tướng nhất chân pháp giới. Người tu hành mà chờ cái ngày chết rồi mới mong được thành Phật giải thoát Bồ Đề Nước Bàn là tu sai lầm hoàn toàn. Cho nên cái người tu hành á, phải tu luyện trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, cải tạo phiền não vô minh. Ngay bây giờ ta có những cái sự an lạc, những sự hạnh phúc, Niết Bàn của ta nó lên từng mức vậy nè, cho tới vô thượng Niết Bàn. Trí tuệ của ta mỗi ngày nó phải vượt lên từng mức vậy, cho tới ngày nào nó lên tới vô thượng Bồ Đề bằng cái thân tứ đại này mới là đúng nha. Còn nếu mà mình tu mà không có kết quả, mình buồn bực hoài chờ cái ngày chết để là hy vọng sau này mình thành Phật, được Phật độ, Phật nước gì đó, hoàn toàn là tu không có kết quả, sai quấy, hoàn toàn là không có kết quả, và tu uổng công đấy. Cho nên đây nó nói rằng là không quả cái thân này và vẫn tùy thuận với cái tướng nhất. Cái nhất đây tức là pháp giới nhất chân, không có đi đâu cả. Đừng có hy vọng ở cõi này, cõi Phật là ở nơi hướng nào, trên cao, trên xa gì đó, không có. Không cần việc xí ái mà cũng có giải thoát. Vấn đề là mình làm chủ thôi. Cố gắng mà tôi luyện mà làm chủ, vận dụng cái quán trí, hành thâm bát nhã ba la mật, để cho thấy được ngũ uẩn giai. Giai không thì nó sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Cho nên không cần việc xí ái mà vẫn được giải thoát. Ngay nơi cái tướng ngũ đạo mà được giải thoát. Ngay nơi trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong quốc sanh, trong người, trong trời mà được giải thoát. Cũng như các bậc A-la-hớn và Phật của chúng ta cũng ở trong cái tướng ngũ đạo này mà Phật có bồ đề niết bàn vô thượng đó chứ, ngài có đi đâu có đâu. Tùy kỳ tâm tịnh là Phật tạo tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiếng tịnh, thì tâm ta học cái chương đầu đó này. Cảnh này đối với Phật là vẫn đẹp mà, chứ đâu phải là ô uế. Ô uế là tại anh thấy là Phật không có cái nhìn trong sáng, cho nên nó mới thành ô uế thôi. Vì vậy cho nên thành Phật không cần phải đi đâu nữa. Ở trong tướng ngũ đạo này mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không hợp hạnh tứ tế, không phải không hợp hạnh tứ tế. Tôi đó là tại vì mình chưa hiểu được, mình chưa có trí tuệ, mình tổng kết nó lại thành ra mình phải học. Nhưng mà kỳ thật ra tứ tế mà tu tập mà có một cái trình độ, cái trí tuệ bát nhã rồi đó, thì vô khổ tập diệt đạo, nghĩa là vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Không có khổ đâu. Cái khổ mà của chúng sanh bị khổ đó là do chúng sanh chưa hiểu được chân lý, còn chấp mắt, chấp ngã nặng nề, chấp pháp nặng nề, cho nên nó mới sanh ra khổ. Chứ kỳ thật khổ đâu mà có. Vì vậy cho nên pháp tứ đế mà tới cái đạt tới cái đỉnh cao rồi, vô khổ tập diệt đạo, pháp thập diệt nhiên cũng bỏ luôn, vô minh diệt, cũng vô minh tận, đại trí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, bỏ luôn hết. Đây là cái giáo lý đại thừa là không như vậy đó. Khó nghe đó, mà đại chúng mà nghe cái này mà tư duy rồi là các ngài đạt tới cái chỗ mà tu hành như trò chơi, mà kết quả rất lớn lao. Không đắc quả cũng không phải không đắc quả. Nói đắc quả là nói cái bằng thế giới tất đàn vậy, chứ có cái quả gì đâu mà đắc. Khi nào bị phiền não vô minh tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sơn nó tác động, nó hoành hành cả ngày thì gọi là người phàm phu không đắc quả. Còn cái người mà diệt trừ, chẳng hạn như là diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, diệt trừ được cái đó rồi thì tự nhiên thân tâm nó có sự an lạc, nó có sự giải thoát, thì gọi là đắc quả tu đà hoàng. Chứ kỳ thật có đắc quả gì đâu, không có đắc quả gì hết đó. Cũng giống như là nếu mà bà con ta rồi cách đây là cả trăm năm mà ít có được học hành á, thì cũng người như vậy mà ít có được học hành, không được học hành ở quê mùa mà, thì gọi là người dốt. Người dốt là người không biết chữ, là người là không có bằng cấp. Rồi còn cái người nào mà được học, biết chữ, có bằng cấp thì gọi là người này có bằng cấp. Chứ kỳ thật là bằng cấp đó nó cũng chẳng có ở trong cái con người đó, không có gì khác hết. Tại vì là có học cho nên nó có biết chữ. Có biết chữ gọi là người đó có bằng cấp tiểu học, bằng cấp trung học. Còn cái người kia tại vì không có điều kiện để học, vì vậy cho nên là không có biết chữ, chứ cũng là người đó thôi, cũng là mắt tai mũi lưỡi, cũng là tứ chi ngũ quan như vậy thôi à. Nhưng mà cái trí tuệ của người có học nó mở mang, thì gọi là người này là người có bằng cấp, gọi là người này là người có học. Mà khi mà học rồi, đạt tới cái độ chỗ đó rồi, thì là tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng nó cũng y như người không học vậy. Cho nên cái vấn đề là bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ thì nó có bồ đề niết bàn. Chứ thì thật là bồ đề niết bàn không có cái nào ở ngoài nó đem vô cho người đó, cũng thân tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng đó thôi à. Không phải phàm phu mà cũng không phải xa rời phàm phu. Cái người mà có được bồ đề, có được niết bàn là người đó không phải phàm phu. Tại vì người ta có cái trí tuệ nhận thức chân lý, người ta có cái giải thoát phiền não vô minh là không phải phàm phu. Nhưng mà không xa rời phàm phu là vì người đó cũng ở trên mặt đất này tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng, và cũng ăn cơm uống nước giống như vậy. Nhưng nó khác hơn là cái trí tuệ giải phóng giác ngộ thôi.
không phải là thánh nhân, mà không phải không thánh nhân, dùng thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp, ý như tất cả pháp, nhưng mà nó có cái rời ngoài. Giống như là một vị dược sĩ, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư ở ngồi lẫn lộn trong chúng ta này cũng y như vậy, tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng cũng có người như vậy, nhưng mà cái tâm hồn, cái kiến thức của ta nó khác hơn là cái người mà không có được học như vậy. Được vậy nên nhận thức ăn. Còn nữa, thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Câu nó nghe kỳ lạ không? Không cần tìm gặp Phật. Bởi vì sao nói như vậy? Có nghĩa là trong mọi người là ông Di Ma Cật cho biết rằng là trong mọi người đều là Phật tánh sẵn hết rồi đó, mọi người là Phật rồi đó. Còn mà các vị mà tìm gặp Phật bên ngoài nó có chừng nha, có chừng mấy vị tìm không phải Phật rồi nha. Các vị coi xem phim Đề Thiên Đại Thánh, nó vô trong cái chùa Lô Âm á, vô đó tâm tạng mừng quá trời quá đó, vô tới chùa Lô Âm mừng quá, tâm tạng mừng lại, ôi lại nghiêm tu. Nhưng mà với con mắt trí tuệ của Tôn Ngộ Không á, ngộ được Bát Nhã chân không rồi đó, là đi tới chùa cái là ông mất mắt luôn. Chứ một cái gì nghe cái tâm tâm chứ một, nghe cái mùi tâm tâm á, giống như cái mùi thịt đó chứ một đó. Trong khi đó tâm tạng là người phàm mắt thịt đó mà, vô gặp Phật mừng quá, ai về đâu ở dưới cúi lại lại trên mấy ông mỉm mỉm lúc lắc lúc lắc cười cười, là nghĩa là ta sắp có một bữa nhậu ngon lành. Thế thì Phật ở ngoài, tìm Phật ở ngoài coi chừng nha, không dễ gì gặp Phật đâu, à gặp Phật giả đây. Nói vậy các vị nói ờ vậy đi chùa ta thờ biết bao nhiêu đây, là ta đang đi cúng chùa đây mùa hả, là ta đi cúng ta lại thì là cả mấy chục chùa đây mà ông gì này nói kỳ vậy, vậy là ta lại vậy không đúng Phật hay sao? Ờ coi chừng à, kinh Bát Nhã các vị học rồi, dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo bất năng kiến như Như Lai đây. Dựa trên là thân ba mai thứ tốt tốt môn giả đẹp mà cho là Như Lai cũng còn chưa chắc trúng. Bởi vì chuyển luân thánh nhân là người có phước báo cũng có thân ba mai thứ tốt. Dựa vào những cái lời thuyết pháp hay, có những cái ngoại đạo tà giáo như ta học trong kinh Lăng Nghiêm đó, nó thuyết pháp rất là hay. Thậm chí nó thuyết pháp rồi nó còn làm cho người ta cái là đi chỗ này đi chỗ kia, ngồi một chỗ mà vẫn đi được chỗ kia chỗ nọ, lấy đồ đem về đây nữa cơ. Nhưng mà cái đó cũng chưa phải là gặp Phật, mà là gặp ma nữa, là khác cơ. Do đó cho nên coi chừng cái vấn đề mà tìm Phật để gặp Phật nha. Ở đâu Bồ Tát Nhưng Mà Cật ý muốn nói rằng là đừng bao giờ tìm Phật ở bên ngoài. Cho nên là thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Pháp Phật nghe bằng kiểu nào? Nếu mà nghe pháp Phật mà đúng mức là phải pháp bổn vô pháp thì còn cái gì để nói. Đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề là pháp bổn vô pháp, các pháp gọi là pháp, nó là cái vô pháp, thì còn nghe là nghe cái gì? Rồi vô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp mà gọi là cái pháp không đó, pháp vô đó cũng là pháp thôi, cũng là một thứ chấp mắt. Thế thì nghe cái gì? Và kinh Bát Nhã nói rằng là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc sinh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận nãi chí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ vô tạp, vô diệt, vô đạo vô trí diệt, vô đắc. Thế thì nghe pháp cái pháp nào để nghe? Pháp đó chẳng qua là trong lúc sơ cơ đầu tiên Như Lai nói vậy thôi, mà ở đây là nhằm đưa con người, đưa các vị đệ tử A La Hán này đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, cho nên nghe những cái pháp bình thường đó là chưa đạt yêu cầu. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ rằng kinh nó có từng bậc nha, Lãm Ngũ Thời Bát Giáo Kỹ Cương Kinh Luật Luận nha, mới là nắm được cái chân tam muội hải, phải chiếu thất đại tướng khoa, phải biết lúc nào là khai hợp, phải biết lúc nào là măng tu tu mới để tiếp nghĩa thiên mới được, mới đạt tới đó. Phải biết thế nào là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, để nhất nghĩa tất đàn. Kinh này là nói cái lý để nhất nghĩa tất đàn, nói cái lý tối thượng thừa, hướng dẫn người ta đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng. Chúng ta không nói cái chuyện mà phước báo tầm thường. Cho nên những cái đoạn này nó sâu khít lắm. Ngoại hội sư ngoại đạo Phú Lâu Na Ca Diếp Mạc Già Lê Câu Sa Lê Ni Tử Sang Xà Giả A Tiện Ni Nghĩa là A Kỳ Gia Tiến Xá Khâm Bà La Ca Ca La Câu Đà Ca Chi Viên Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Nói chung là sáu cái tên này là sáu cái tên đầu đoàn
trưởng đoàn của các cái đứng vào cái hàng là tông, là tông chủ của cái phái luật sư ngoại đạo. Ở Ấn Độ nó có cái kiểu luật sư ngoại đạo có 6 phái, có 6 người đứng đầu là cái tên này, 6 tên này. Ông là chủ trương lá thẻ, nghĩa là không mặc quần áo. Ông thì chủ trương là khổ hạnh. Ông thì chủ trương là đoạn kiến. Ông thì chủ trương về thường kiến. Ông chủ trương về phi hữu và phi vô, vân vân. Là 6 cái thứ gọi là luật sư ngoại đạo. Bọn đó phải là thầy của Ngài. Ngài, thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia. Họ đọa vào địa ngục, Ngài cũng đọa theo. Được như vậy mới xứng đáng thọ nhận vật thực của người thí chủ cúng dường. Đồ cha ơi, cái đoạn này đã chúng đọc thấy khiếp đảm chưa? Luật sư ngoại đạo là thông thường là Đức Phật bác, mà khiển trách về cái lối tu hành sai quấy đó. Mà ở đây Ngài Như Ma Cật nói rằng là Ngài đối với bọn luật sư ngoại đạo, Ngài phải kính nó làm thầy, Ngài phải quy y nó. Rồi chừng nào nó đọa địa ngục, Ngài cũng sẵn sàng đọa theo. Đấy, được vậy thì mới nên nhận thức anh. Là nói vậy là nói cái gì? Nói vậy là cái chỗ này đây nè, cái chỗ yếu điểm đó là cái chỗ này đây nè. Nếu mà chúng ta tu hành, đây là nói chung bây giờ chúng ta đây nè nha, mà còn thấy ông thầy này tốt, ông thầy này xấu, ông thầy này đẹp, ông thầy này thấy dễ thương, ông thầy này thấy ghét, ông thầy này nói sao nghe cái tiếng giòn 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 nghe đẹp, ông thầy nói nè, ông thầy này nói cho nghe nó hùng hồn, nó dữ tợn giống như nhà diễn thuyết của chính trị, cho nên là tôi thích cái ông thầy mà nói giòn giòn nhỏ 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 dễ thương đó. Tôi thích cái ông thầy nói nhỏ nhỏ dễ thương đó, tôi cúng dường cái ông thầy này. Còn cái ông này nói mạnh quá, tôi nghe nó nhức cái lỗ tai tôi. Như vậy là thế nào? Như vậy nghĩa là cái người đệ tử mà còn như vậy, nghĩa là còn thương, còn ghét, còn tốt, còn xấu, còn đáng cúng, còn không đáng cúng. Mà cúng vậy là cúng cái người mình thương, cúng không cúng cho cái người mình ghét. Mà cái ông này chú nguyện có dễ nghe êm tai hơn, còn cái ông này chú nguyện không êm tai, thế thì cúng để cầu cái êm tai, cúng để được cái thỏa mãn cái lòng thương. Như vậy thì sự cúng dường đó, sự thọ giáo đó còn xa lắm mới tới vô thượng bồ đề. Mà ở đây nói như vậy nghĩa là lục sư ngoại đạo là những cái bọn, những người mà tu sai lầm đối với đạo Phật. Mà đạt tới cái đỉnh cao của cái người mà đạt tới đỉnh cao rồi đó là ta không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ta không có thấy ai là người khác hết phải. Nghĩa là tất cả mọi người đều là bình đẳng. Còn vấn đề mà đọa họ đọa thì con cũng đọa theo đó hả? Không có gì khó hết. Quang minh tịch chiếu biến hà sa phàm thánh đồng quy cộng ngã gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Khi mà các vị mà nhất niệm mà không, các vị thành tựu được cái vô thân vị trí, không còn mà sanh cái niệm thương ghét phải lấy tốt xấu hơn thua đó, địa ngục ở đâu mà các vị có để cho các vị đọa mà đọa theo? Đạt tới cái đỉnh cao đó rồi là không còn có địa ngục nữa, không còn có thương, có ghét, có phải, có quý, có tốt, có xấu, không còn có thiện quả, tứ tướng đều xa lìa. Thì nói họ đọa địa ngục, ông cũng đọa theo. Chứ kỳ thật khi mà được mà không vấn đề như vậy rồi là có muốn tìm địa ngục đi du lịch chơi một lần cũng có. Cái chỗ này là cái chỗ sâu vô vết của đạo. Chứ ai tu hành gì mà ta chọn thầy chứ, ta chọn thầy đức trọng đạo cao dễ thương đàng hoàng tâm tướng chứ. Ai mà đi chọn cái luật sư ngoại đạo mà là những cái người mà là thông thường là trái đạo Phật, không đúng chân lý, mà bây giờ quy với họ, kiến họ làm thầy, họ đọa mình đọa theo là nghĩa làm sao? Ở đây là nhằm cái chỗ nghĩa là mình phải xóa bỏ tất cả cái phân biệt, cái trí phân biệt, mà phải sử dụng cái vô phân biệt trí, cũng gọi là cái căn bản trí, nhìn tất cả đều bình đẳng. Được như vậy mới nên thọ nhận thức ăn. Mà được như vậy rồi thì dầu ông có muốn tìm địa ngục mà mua một cái giấy mà $1,000 để đi vô trong đó tham quan địa ngục cũng không có nữa mà. Bởi vì địa ngục nó có là nó phát xuất từ ở nơi cái tâm cực tham, cực sân, cực si do cái người mà tạo thập ác nghiệp. Chứ đâu mà cái tâm mà đạt tới cái chỗ vô phân biệt trí, nó thành tựu được nhất thiết chúng đi rồi thì địa ngục ở đâu?
Cho nên cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh không dễ gì giảng mà cũng không dễ gì nghe. Mà cái người mà nghe được cái này là cái người phải nhiều tư duy sâu sắc và phải có quá trình học đạo, bằng không là nghe không biết nói cái gì đó nha. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn số 3 này là tôi viết ở trong cái phần tịch chỉ đây nè nha. Đây là gặp Phật qua 32 tướng, gặp Phật qua giọng thuyết pháp. Thuyết pháp hay chưa hẳn đã là được, đã là được Phật, được gặp Phật Như Lai mà. Đây, tôi viết đơn giản và gọn vậy đó. Điều đó để nhắc cái đại chúng rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ nhân thân cầu ngã, thị nhân hành và đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên đâu cần gặp Phật. Phật sao chứ? Phật là Phật Như Lai viên giác diệu tâm này nè, Phật là Phật tri kiến Phật này nè, mới là cần. Chứ tìm gặp ở ngoài chứ chưa chắc được gặp đâu. Đây nè, gặp Như Lai viên giác diệu tâm mới thật là gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Đây nè, còn huấn luyện cái tâm tâm mình đây nè, sâu sắc không sợ tiếng rống của sư tử, người nạm không có ý mắt chim vẽ, thể nhập được cái thật tướng của thật tướng của ngu si, thể nhập thật tướng thì còn ngu si đâu nữa để mà kỳ thị với cái bọn ngoại đạo lục sư. Cái người mà thể nhập được thật tướng của dạng pháp rồi, nhận thức được rằng thật tướng là vô tướng, giảng pháp là viên sanh như nguyện, giải không thật tướng là vô tướng, thì đâu có còn cái ý kỳ thị là đây là lục sư, là cái đám này là đám lõa thể, đám này là đám chấp đoạn, đám này là đám chấp thừa thường, đâu còn nữa. Mà chính cái quan niệm không còn thấy có chấp mắt như vậy chính là đạt tới cái chỗ thật tướng của giảng pháp rồi, thì còn kỳ thị, cái ý niệm kỳ thị đâu còn. Và hoàn toàn thanh tịnh rồi thì các địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, tam đội ác đạo đâu còn. Ngũ vững không hợp tan như mây nổi, tham sân si chìm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp và ai chịu khổ. Vì vậy cho nên đâu có chịu khổ. Bảo rằng là bọn lục sư ngoại đạo đọa ông cũng đọa theo, nhưng mà địa ngục ở đâu mà đọa chứ. Ngũ vững phù hư không, khứ lai tam độc, thủy bào hư xuất mộc. Thân ngũ quẩn này không có thiệt, tam độc cũng không có thiệt, địa ngục ngạ quỷ chúng sanh cũng là do ác nghiệp của chúng sanh mà có. Mà đây đạt cái chỗ mà thật tướng của giảng pháp rồi thì không có chỗ để đọa mà. Cũng chẳng cầu chân, vì bọn chân cả hai đều bọn, bất cầu chân bất đoạn nhận. Từ quá sầu nha, đại chúng để ý này. Có thưa ngài Tu Bồ Đề, cứ xông pha trong các thứ tà kiến, không cần tấp né để đến niết bàn. Bởi vì niết bàn sanh tử đẳng không qua, tìm niết bàn mà ở cái cảnh nào khác xa xôi là không đúng đâu. Thân tại hải trung hưu mích thủy mà nhật hành lịch thường mạc tầm sơ, ta đang ở trong Bồ Đề nơi niết bàn đấy, giống như là ta đang ở lộ dưới nước biển nước ngọt, ta chỉ cần há miệng ra thì ta có nước ngọt thôi. Ta đang đứng trên núi đó, ta đang ngoạn cảnh trên núi đó, nhưng mà nếu ta không khéo là ta không biết ta đang ở trên núi. Cho nên là không cần tránh né để kiếm được niết bàn, phải ở ngay trong bát nạn, không được không nạn, nhập cuộc vào phiền não, xa lìa pháp thân tịnh đi, ngài được tam muội vô tánh, tất cả chúng sanh cũng được tam muội vô tánh đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là vô bất phước điền, kẻ cúng dường ngài đọa trong ba đường ngã. Ấy, bị gốm vậy đó. Ngài phải có sanh cái tâm phân biệt vậy đó mới được, đừng có phân biệt vậy. Bởi vì là nếu mà không khéo là ngài làm cho thí chủ ngài đọa trong ba đường ngã. Bởi vì thí chủ của ngài mà còn năng cúng, năng cầu, năng nguyện, là coi chừng không khéo là cúng dường là một sự đổi chác thôi. Họ là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Coi chừng không khéo là thí chủ cúng dường là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Nếu mà ngài còn chấp mắt là người thí chủ cúng dường cho ngài, ngài chú nguyện cho họ được phước, coi chừng họ là thí chủ thành cánh tay quấy rối, họ là ma đấy. Mà đây là một sự thật hiển nhiên trên cái cõi đời này, chứ không phải là không có đâu. Không khéo là chính cái người thí chủ tự nguyện diệt cuộc đời của ông thầy, làm cho thân bại danh liệt, đau khổ, thậm chí chết chóc luôn cả cùng cuộc đời của ông thầy. Chứ không phải chuyện chơi đâu nha. Đây là chuyện có thật 100% trên mặt đất này.
Cho nên là ở đây cũng có số Phật tử mà biết tôi đó. Tôi khi tôi làm tu trì là không bao giờ cúng cái gì mà nó cúng cho tôi mà tôi chịu. Cúng là tôi đứng nhìn lên chánh điện, nhìn lên Phật nha. Làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm chiền, làm xây cái gì, cất cái gì đều là hướng về Phật chứ không phải là tôi. Do đó cho nên là cất chùa, cất nhà, am làm cái gì tôi không bao giờ tôi coi ngại. Bởi vì có phải làm cho tôi đâu tôi coi ngại. Tôi làm cho Phật mà. Nếu như Phật có quỷ thần nào đó mà muốn chơi hay muốn làm ngon mà chơi một há ra là lên chơi với Phật Thích Ca. Lên đấu tranh với ông nói tại sao cái ngày đó là ngày của tôi mà lại là xây tượng cho ông, là thờ ông, là cất chùa để trong ở là tôi quậy đó. Là quậy Phật Thích Ca đi. Mà Phật Thích Ca thì không có thể quậy được rồi. Đối với Phật Thích Ca mà quậy thì chẳng khác nào là quấn võ giữa hư không. Vì vậy cho nên tôi làm chùa không có vụ coi ngày coi giờ. Mà người thí chủ cúng không phải cúng tôi không chịu. Bởi vì con người của tôi bất cứ chết sống lúc nào không hẹn được. Và tôi có thể đi ở lúc nào cũng không hẹn được. Cho nên làm là phải vì tam bảo mà làm. Chịu thì làm mà không chịu thôi. Chứ mà để cái người thí chủ nó coi chừng nha. Người thí chủ mà nó cúng dường nó là một cái tai của bọn ma chứ nó hại cuộc đời mình đó. Mà nó cũng không được phước nữa đó. Kinh này nói cái chỗ đó là cái chỗ hết sức. Biết bao nhiêu người cúng mà không khéo là nó biến thành ra tai họa cho ông thầy này. Cho nên ngài hãy coi họ là một cái cánh tay của bọn ma quấy rối ngài. Ngài cùng các bọn ma và các tầng lao không hơn kém. Đối với tất cả chúng sanh, ngài phải có cái tâm quán che bán Phật, quỷ mạ pháp, không làm tăng và không cần niết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Ông cha ơi, cái đoạn này khiếp quá đi, đại chúng bạn nghe thật kỹ đó nè. Đối với tất cả chúng sinh phải có quán tâm, phải có quán tâm mới được. Nhưng mà nhớ rằng quán khác mà thù khác à. Thù là kích động để mà giết chết nhau, triệt hạ nhau không được nha. Mà quán tâm đây có nghĩa là bàn quan, nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là không có cái gì mà thân thiện, mà ngọt ngào, mà dính mắt, mà tương quan nhau. Nghĩa là lạc lẽo như là nước lạnh vậy đó. Giống như là câu Thánh Nho nói rằng cái người quân tử làm bạn lạc như nước vậy. Còn cái kẻ tiểu nhân nó làm bạn ngọt như uống nước đường, phải lạc như nước vậy đó. Người tu sĩ đi khất thực đối chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không thương người nào hết thảy. Mà không thương người nào hết thảy chính là thương đó nha. Thương đó là thương bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Còn thương mà cái kiểu mà có đặt cái lòng thương là giống như cái ngọn đèn pin mà chiếu đó. Còn không thương ai hết thảy đó thì gieo cái hộp giống phước điền đó mới là giống như là cái ánh sáng mặt trời mà gieo rọi xuống nhân gian. Cho nên cái này là cái mà sâu kỳ quặc của kinh Như Ma Trật là chỗ đó. Phải có cái tâm che bán Phật, che bán Phật quỷ pháp. Che bán Phật là gì sao? Là vì thật sự là mọi người là Phật hết rồi. Phật ở đâu ở ngoài mà có. Phật Thích Ca chẳng qua là cái ông đó là một con người như chúng ta, mà ngài là thành Phật trước. Ngài giống như là hoa sen mà ta cũng là hoa sen. Mà hoa sen của ngài đã mọc trước thì nó nở trước, còn hoa sen của ta thì nó cũng là đầy đủ cánh dị hương hạt vậy rồi nó sẽ nở thôi. Chứ đi tìm Phật ở bên ngoài mà gian sinh cầu nguyện lại lục này kia đó có được đâu, phải quỷ bán hết. Cho nên các vị thiền sinh ta gọi là phùng Phật sát Phật, gặp Phật là giết Phật, phùng ma sát ma, gặp ma giết ma đã đành, mà gặp Phật cũng giết Phật. Là vì Phật bên ngoài không có, chính ta là Phật. Phật bao nhiêu chục phần trăm là tùy ta, chính ta là sen, nó nở cỡ nào là do sự dung bén nước phân của ta. Cho nên là phải quỷ bán Phật đó. Quỷ mạ chánh pháp, không cầu niết bàn. Bởi vì niết bàn niết bàn là có ở đâu mà cầu. Niết là không, bàn là tham, người nào không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, người nào không giận dữ là người có niết bàn. Niết là không, bàn là u mê ấm trước, không u mê ấm trước, không làm sai trái là người đó có niết bàn. Vân vân mà vân vân. Thế thì niết bàn ở đâu mà cầu chứ? Chỉ cần tự trao dồi lấy mình mà thôi. Bà Thế Tôn ngày tu Bồ Đề xưa, khi nghe những cái điều đó, tâm trí của con mờ mịt không còn biết phải nói gì và không biết phải đối đáp ra sao. Con bèn để bình bát xuống mà muốn mau được đi khỏi nhà ông Di Ma Cật. Như đoán được ý con, ông Di Ma Cật kêu lại nói tiếp: muốn đi mà đi không được chứ, nghe hoảng quá rồi. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào? Giả sử Như Lai hóa ra một người vừa đem những cái điều như thế mà làm đàn luận với Ngài thì Ngài có sợ chăng? Nghĩa là coi tất cả phải như nguyện đi. Ngài nguyện, tôi nguyện, ai nguyện hết, giống như là Như Lai quá hiện vậy đó. Mà đã là quá hiện thì chuyện gì Ngài phải sợ?
Không sợ, bà thấy không? Con đáp không sợ.
Ông Như Ma Tạng nói tiếp, tất cả pháp như nguyện, như quá, Ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là nguyện quá, mà nãy giờ tôi nói với Ngài là toàn là ngôn thuyết. Cho nên bậc trí giả không dính mắc văn tự, cho nên không có gì nhờ tánh của văn tự bốn không. Hiểu được rằng văn tự bốn không có tánh thì người đó được giải thoát. Vì cái tướng của giải thoát chính là tướng của các pháp vậy. Thế thì giải pháp không có gì đang chấp mắc, đang nhớ nghĩ, đang sợ sệt cả. Bạch Thế Tôn, ông Tô Bồ Đề thưa, sau khi tưởng giả Di Ma Tật nói thời pháp ấy rồi, có ai trăm năm vị thiên tử được pháp nhẫn vô sanh, do vậy con không tham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông Di Ma Tật. Cái đoạn này sâu lắm, đại chúng về nghiên cứu lại nha. Hết giờ rồi đó, coi như hết cái chương đó rồi đó.
Chúng sanh ngõ bên phà nguyện